18i.net giới thiệu câu chuyện Em Ngọc Nữ Ứng Lồn. Ngọc lấy chồng lúc 25 tuổi, năm nay nàng tròn 29 và đã có một đứa con trai 2 tuổi. Nàng rất trẻ trung vui tính, chồng nàng hiền lành nên được tất cả bạn bè thương mến. Chồng nàng đi làm ca đêm từ 12 giờ đêm đến sáng. Chuyện xảy ra khi chồng nàng vừa mới đi làm, nàng lo cho thằng con đi ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa. Nàng ra hỏi: "Ai thế?" Phía ngoài có tiếng trả lời: "Tôi là bạn của chồng chị Ngọc." Nàng vừa mở cửa thì hai bóng đen bịt mặt ùa vào, một tên cầm một thanh mã tấu, một tên khác nhảy lên đè nàng xuống. Một thằng hỏi: "Có tiền không?" "Tiền để hết trong nhà băng chỉ có vài trăm ngàn, các ông muốn lấy thì lấy, xin đừng giết tôi." Ngọc sợ hãi trả lời, người nàng run lên bần bật: "Mày làm nhẹ thôi." Bà ấy sợ, một thằng trong bọn nói. Ngọc nằm im, câu nói vừa rồi làm nàng yên tâm. "Có nữ trang không?" "Có vài sợi dây chuyền, các ông muốn lấy gì thì lấy, xin đừng giết mẹ con tôi." "Con bà ở đâu?" "Chỉ có thằng nhỏ 2 tuổi, nó ngủ rồi, xin các ông tha, tôi để trong tủ, phòng ở bên trái, ngay ngăn đầu tiên." Thằng đè lên người nàng nói: "Đủ má, mày vào lấy lẹ rồi chuồn." Nghe tụi nó nói chuyện, dù không nhìn thấy mặt, nàng biết tụi này còn nhỏ tuổi, khoảng 18 hay 20 là cùng. Ở xứ thành phố này, về mấy mùa bóng đá, tụi nhỏ chơi cá độ thua hay những đứa hút cần sa, ma túy, làm ẩu là thường. Nhờ đọc báo nhiều, nàng đang nghĩ tìm kế thoát thân, tuyệt đối không gây một phản ứng bất lợi, càng dịu dàng càng tốt. Khi thằng kia phóng vào phòng, thì thằng đè lên người nàng, vội lấy khăn bịt mắt nàng lại, và hắn cởi khăn che mặt hắn ra, khuôn mặt non trẻ như nàng đoán. Bất ngờ bây giờ hắn mới nhìn xuống người nàng. Ngọc đang mặc một bộ đồ ngủ loại mỏng tanh, thân hình bốc lửa gợi cảm, đôi vú lớn nhấp nhô phía dưới đôi chân dài, trên cái eo nhỏ phần giữa chỉ có một cái bikini nhỏ xíu, vừa đủ che phần hạ bộ phía trong nhô cao xinh xắn. Không tự chủ được, hắn lấy tay xoa lên đôi nhũ hoa. Ngọc giật mình, sau đó nó lấy hai ngón tay xe xe núm vú. Ngọc rợn người, thằng nhỏ có thể hiếp dâm mình trong chiếc khăn che tối thui. Nàng cảm thấy bàn tay của hắn chui vào nằm hẳn trong quần lót nhỏ, ngón tay hắn ngoáy ngoáy sâu vùng đất kín. Bỗng thằng còn lại từ trong phòng chạy ra nói nhanh: "Tao lấy được rồi, giọt lẹ, có người mới tới." Thằng đang giữ nàng nghe nói có người tới, vội phóng đứng lên, hai thằng lẹ chui ra ngõ sau và biến mất. Tiếng bấm chuông cửa reo. Sau cơn hoảng hốt tột độ, Ngọc vội đứng lên: "Chị sao vậy?" "Chị Ngọc, tôi vừa bị cướp, chú Tư ơi, để em kêu cảnh sát." "Vâng, chú kêu dùm tôi." Tư là em ruột của chồng nàng, lâu lâu hắn thường lại chơi bất ngờ, không ngờ hôm nay nó lại cứu nàng đúng lúc khi cảnh sát tới. Ngọc thật tình kể những chi tiết xảy ra từ lúc hai thằng cướp vào, lấy tất cả những tiền bạc, nữ trang, đè nàng xuống, bịt mặt. Nhưng có một điều tuyệt nhiên nàng không nói, là hắn giờ dẫm nàng đã đời. Cảnh sát làm biên bản tất cả và hứa sẽ điều tra. Chồng Ngọc đang đi làm ca đêm, phải trở về khẩn cấp. Sau khi được thông báo, nàng gục đầu vào vai chồng khóc sướt mướt. Thằng con 2 tuổi thức dậy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, nàng ngủ mơ màng, nửa khuya chợt thức giấc, tay lần về phía dưới đang ẩm ướt. Nàng mò mẫn, cơn sướng bất chợt đến. Người chồng dân đi làm ca khuya vẫn chưa ngủ được, nhưng không hiểu gì vợ. Hắn ôm nàng thật chặt nói: "Thôi em, chuyện đã qua, em đừng sợ nữa, ngủ đi." Nàng thở dài, nhắm đôi mắt và nhớ ngón tay của thằng quỷ nhỏ. Vài ngày sau, cảnh sát bắt được một số thanh thiếu niên có tiền án. Khi ngồi trong phòng kín, nhưng nhìn ra thấy những khuôn mặt non trẻ đang đứng sắp hàng, ông cảnh sát trưởng xin nàng nhận diện. Nàng chăm chú nhìn, nhưng cuối cùng chẳng nhận diện được tên nào. Các anh cảnh sát vẫn vui vẻ lịch sự và nói với vợ chồng nàng sẽ cố gắng hết sức để trừ những hậu quả xấu có thể xảy ra. 10 năm sau, bước vào tuổi 39, chồng Ngọc 2 năm trước đây cũng vừa mất do bị bệnh nặng quá. Một hôm nhà nàng bị một phần hư hại của một trận bão vừa thổi qua, có một nhóm thợ đến sửa, trong nhóm có một người thanh niên trẻ khoảng chừng 28, khi hắn nhìn thấy nàng, vừa ngạc nhiên, lạ lùng, bí mật, người hắn lực lưỡng, bắp thịt rắn chắc nở nang, khuôn mặt trông dữ nhưng nụ cười tươi, khi nàng nhìn thấy hắn nàng có cảm tình ngay, thời gian sửa chữa nhanh, chỉ vài ngày đã xong. Nàng hỏi tên hắn, hắn trả lời tên Hưng, hắn nói người ta thường gọi là Hưng Quẹo. Ngọc cười lớn, tại sao là Quẹo? Hắn lắc đầu nói, không biết. Nàng nói với hắn khi nào rảnh cứ ghé nhà chơi. Hắn nói ok, nhưng rồi chẳng thấy hắn đâu, chắc lo làm ăn. Nhưng một buổi chiều hắn xuất hiện lừng khừng trước cửa, như một kẻ giang hồ từ xa xôi trở về, trông dáng hắn như một kẻ lữ hành cô độc. Thọc tay vào túi quần jean bạc phết, cái áo tê sớt nhuốm bụi phong trần, tay hắn cầm chai rượu mạnh. Ngọc mở cửa cho hắn vào, thằng con của nàng tối nay đã đến nhà bạn ngủ lại. Nhà chỉ có một mình nàng, nhưng lòng nàng lại thấy yên tâm. Khi hắn vào, tay cầm chai rượu vơi đi phân nửa, hắn cười cười rồi nói, chị yên tâm, thằng này không lạng quạng đâu. Biết nhà chị không có đàn ông, không có rượu, nên mua chai này lại đây uống đỡ. Hắn nói tiếp khi ngồi xuống sofa, không sao Hưng, nhà tôi vẫn có bia, bia, để lần khác. Hưng có gia đình chưa? Chưa, tại sao? Chưa thích, khi nào thích, không biết. Cái lối trả lời của hắn làm nàng bí, bỗng hắn móc trong túi quần ra một loại cài tóc nhỏ trao cho Ngọc, nàng cầm không hiểu gì cả. Hắn đứng lên từ giả, khi ra tới xe hắn nói nhỏ vào tai nàng rất nhanh, khi tôi phóng ra cửa sau, tôi giữ cái tôi vừa đưa cho chị. Ngọc khựng lại, thời gian 10 năm trước quay ngược về rất mau, nhanh đến nỗi nàng không biết thời gian nào nhanh hơn nữa. Khi chiếc xe hắn khuất vào bóng đêm, nàng vẫn còn đứng như trời trồng, vất vả lắm nàng mới tìm được nhà của hắn, sau khi liên lạc nhiều nơi. Nàng gõ cửa, hắn mở cửa mắt tròn quay ngạc nhiên, sao, chị lại biết đến đây, tôi đến không được sao? Hắn ngắm nàng một cách ngộ ngáo, ok mời chị vào. Ngọc bước vào nhà, căn nhà thuê đầy đủ tiện nghi, khi hắn mời nàng vào nhà ngồi, hắn không quên nhìn theo đôi giò dài trong chiếc quần rất ngắn, tuy nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng chỗ nào cũng đầy rác. Trên bàn nào cũng đầy ly tách chén dĩa đã dơ, tôi muốn tìm Hưng vì hôm lại nhà tôi, Hưng, để quên một túi sách nhỏ, à, tôi nhớ rồi, sách đựng mấy đồ cạo râu, hôm đó đem vào rồi quên. Hưng vẫn khỏe chứ? Vâng, vẫn khỏe. Thế có cô em nào giải quyết sinh lý chưa? Có rồi, ở đâu? Ở đây. Khi hắn nói xong, tay hắn cua tất cả đồ trên bàn ăn đổ xuống đất, Ngọc chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng lên trên bàn, đôi tay lực lưỡng hắn ôm ghì nàng, bàn tay nhanh như chớp thò xuống kéo chiếc váy ngắn lên, và thô bạo hơn, cùng một lượt hắn lột tung tất cả những gì còn vướng bận trên người nàng. Khi chiếc quần lót nhỏ rơi xuống đất thì hắn vụt đầu vào âm hộ Ngọc liếm bú, khi Ngọc bắt đầu rên rỉ thì hắn đứng dậy cởi quần hắn ra, tay cầm dương vật gân guốc to lớn đâm mạnh thẳng vào lồn nàng, hắn đụ nàng như một kẻ điên, sau đó hắn lật nàng lại nằm sấp, từ phía sau hắn nấc nàng như loài chó dại chưa đã cơn điên, hắn rút dương vật ra, lấy tay kéo chiếc váy ngắn ném vào góc tủ, hắn ẵm nàng lên phòng khách, liệng nàng xuống sofa. Thân hình tuyệt vời của Ngọc lồ lộ, 2 mét lồn dày cao ẩm ướt, hắn lại vụt đầu xuống bú, Ngọc gào thét rên rỉ, thì hắn ngồi dậy đẩy mạnh dương vật cứng ngắc hắn vào âm hộ của nàng. Hắn nhấp liên tục, người Ngọc như nát ra, thì hắn lại lấy ra và ôm tấm thân trần truồng của nàng vào phòng ngủ, như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên trước khi đi tìm Hưng, Nàng đã tắm rửa cực kỳ sạch sẽ, nàng sức một loại nước hoa đắt tiền, mùi thơm làm Hưng ngây ngất, hắn lại cúi xuống bú ôm hộ của nàng, ngọc cong người sung sướng. Hai tay nàng cầm đầu hắn đẩy mạnh vào cho sát hơn, sau đó hắn đụ nàng cho đến khi hai người đạt tới cực điểm thì hắn xuất tinh. Ngọc sung sướng gần như chết liệm khi nàng cảm những tinh trùng của hắn bắn mạnh vào tử cung của nàng. Vài giờ sau, gì mà làm người ta như thú vậy, nhớ 10 năm rồi thôi đi, làm gì nhớ. Sao không, khi ngón tay trột vào thấy nước nhớn dĩ ra, biết là nước ứng rồi, hứ, xạo không khi chạy, ngày hôm sau còn không dám rửa tay, Ngọc đỏ mặt, nàng ôm lấy Hưng. Khi ngón tay của hắn đã ở trong âm hộ nàng rồi, tối hôm đó tôi cũng không ngủ được, Ngọc nói trong hơi thở hổn hển, nàng dướn người lên, vì ngón tay Hưng vào sâu hơn. Tôi biết tôi yêu Ngọc từ đó, nên bỏ lũ bạn hư đốn, làm lại cuộc đời. Hưng vừa nói ngón tay hắn thụt vào lấy ra trong lỗ lồn của Ngọc, nước nhờn ứa ra, vì nghĩ có ngày gặp lại. Hôm nay ước mơ thành sự thật, Ngọc cựa quậy thân hình bốc lửa, tay nàng nắm chặt dương vật cương cứng của Hưng, sụp ra vào, của ai mà to dữ như vậy, bây giờ thì còn của ai nữa, cho bú không? Anh cho em hết mà, Ngọc quay ngược lại, cầm cặc của Hưng đưa vào miệng mút, Hưng sướng ngất, bây giờ Ngọc đã hiểu tại sao người ta gọi là Hưng quẹo, vì con cặc đang cương cứng của Hưng. Phía ở quy đầu lớn khác thường và cong lên như bẩm tật vừa mút, nàng ngước mặt nhìn rõ sự sung sướng của hắn, bà mà bù một lần là mê luôn, có chắc không đấy, của này đút vào ai? Người đó chắc chết quá, thế thì hôm nay sẽ có người chết nè, ai, con điếm đang bú cặc cho anh, Ngọc trồm lên, khuôn mặt đẹp, mắt lớn, mũi cao, môi mọng đỏ, mái tóc phủ dài, rối tung. Trông nàng hoang dại, hai đôi môi tìm cắn nhau như vô tận, một lát sau Hưng banh háng Ngọc ra, lồn tuyệt đẹp chắc không đấy, bú chắc sướng lắm nhỉ, thì bú đi. Hắn kề miệng vào âm hộ nàng 2 mét dày cộm, những sợi lông nằm sát đen nhuyễn, hai ngón tay vạch ra, phía trên mồm dốc đỏ hồng hé mở, phía dưới cái khe khép chặt nhỏ. Người dàn bà này thật tuyệt vời, hắn nghĩ thế, Ngọc hỡi người khi lưỡi hắn tấn công vào những thành trì hiểm hóc, hắn leo lên người đàn bà, tay cầm của quý đẩy vào âm hộ Ngọc thật manh, Ngọc rên lớn. Chưa bao giờ hắn đứng và sướng như hôm nay, khi hắn đủ người hắn mơ ước, người đàn bà trong mộng 10 năm về trước.